7. Tâm chuyên chú an định. Để thấy ngọn núi bên kia, bạn phải nhìn ngọn núi ở bên này. Ngài Dusom Chenpa, trích trong Đại Thụ Ấn Liễu Nghĩa Hải, dịch sang Anh ngữ Elizabeth M. Callahan. Nếu để yên buông thả, tâm thức sẽ giống như một chú chim hiếu động, chuyền từ cành cây này sang cành khác, hoặc lao vút từ trên cây xuống đất, rồi lại bay lên một cây khác. Trong ví dụ so sánh này, các cành cây, mặt đất và cây khác biểu hiện cho những thôi thúc ta nhận được từ năm giác quan, cũng như những tư tưởng và cảm xúc. Tất cả đều có vẻ rất thú vị và có sức lôi cuốn thật mãnh liệt. Và vì luôn có những điều gì đó đang xảy ra bên trong cũng như xung quanh ta, nên rất khó để chú chim hiếu động đáng thương kia có thể đứng yên được. Chẳng trách gì có quá nhiều người gặp tôi đã than phiền là lúc nào cũng bị căng thẳng. Cái kiểu chuyền nhảy lung tung khắp nơi như thế, khi các giác quan của ta luôn tràn ngập thông tin và tư tưởng, cảm xúc thì luôn đòi hỏi được nhận biết, khiến cho ta thật khó duy trì được sự thư giãn và chú tâm. Pháp tu đầu tiên trong số những thực hành căn bản mà tôi được học lúc còn bé, cũng là điều mà hầu hết các bậc thầy dạy cho người mới nhập môn, là nhằm giúp chú chim nhỏ bé có thể đậu yên lại. Trong tiếng Sanskrit, pháp tu này được gọi là Samatha, tức là thiền chỉ. Giới âm TH là một biến âm hơi khác đi của âm T, và tiếng Tây Tạng gọi là Sine. Các âm tiết Sama, Sanskrit và Si, Tạng có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, bao hàm các nghĩa như an bình, buông thư hoặc dừng lắng, khi nói về một sự phấn khích tinh thần hay tình cảm, cảm giác. Có lẽ các từ ngữ hiện đại tương đương là hạ nhiệt hay giảm stress. Âm tiết tha trong tiếng Sanskrit cũng như âm tiết nay trong tiếng Tạng có nghĩa là dừng trụ, ở lại. Nói cách khác, Samatha hay Sine có thể là dừng trụ trong một trạng thái buông thư hay giảm stress, giúp cho chú chim nhỏ bé có thể tạm thời đậu yên một lúc trên cành cây. Hầu hết chúng ta khi nhìn hay nghe điều gì, hoặc quan sát một niệm tưởng hay cảm xúc, đều kèm theo một sự phê phán nào đó về kinh nghiệm ấy. Sự phê phán này có thể được hiểu dưới ba dạng cành cây căn bản: cành tôi thích, cành tôi không thích và cành tôi không biết. Trên mỗi cành này lại mọc dương ra những cành nhỏ hơn, được gán các nhãn khác nhau như tốt, xấu, dễ chịu, khó chịu, tôi thích gì, tôi không thích gì, có thể tốt hay xấu, có thể thú vị hoặc không thú vị. Có thể tốt và xấu, dễ chịu và khó chịu, và chẳng xấu cũng chẳng tốt, không dễ chịu cũng không khó chịu. Các khả năng tính tượng trưng bởi tất cả các cành cây này lôi cuốn chú chim nhỏ nhảy nhót chuyền từ cành này sang cành khác, tìm tòi khám phá mỗi cành cây ấy. Sự thực hành thiền chỉ đòi hỏi phải buông xả mọi sự phê phán đánh giá, chỉ đơn thuần quan sát hay chú tâm vào những gì ta thấy từ bất kỳ cành cây nào ta đang đậu trên đó. Có thể ta nhìn thấy cả một quang cảnh đầy cành và lá xanh, nhưng thay vì chuyền từ cành này sang cành khác để nhìn cho rõ hơn, ta chỉ cần nhìn vào mỗi một cành cây hay lá cây, chú ý đến hình dạng hay màu sắc của nó. Hãy ở yên trên một cành cây thôi, hòa nhập vào kinh nghiệm của mình theo cách này, cho phép ta phân biệt được giữa các phê phán đánh giá của mình với kinh nghiệm thấy đơn thuần. Thực hành này bao hàm một ý nghĩa sâu sắc về cách chúng ta tiếp cận với cảm xúc phiền não và những vấn đề bất ổn khác nhau trong đời sống hàng ngày. Trong hầu hết trường hợp, kinh nghiệm cảm nhận của chúng ta bị ảnh hưởng bởi cành cây ta đang đậu và toàn cảnh cây lá trước mặt ta. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào kinh nghiệm một cách trực tiếp, ta sẽ có thể thấy biết đúng thật mỗi cành cây, lá cây và các ý niệm phê phán đánh giá cũng đúng thật như chúng đang hiện khởi, không trộn lẫn tất cả như một hỗn thể, mà là những khía cạnh khác nhau được phân biệt rõ của kinh nghiệm. Trong khoảnh khắc dừng lắng chỉ đơn thuần tỉnh giác, chúng ta không chỉ rộng mở bản thân mình với khả năng vượt qua những cách suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng theo thói quen đối với những cảm thọ vật chất, mà còn đáp ứng một cách hoàn toàn mới mẻ với mỗi một kinh nghiệm khi chúng hiện khởi. Nhận thức đơn thuần này là sự hiển lộ phẩm tính trong sáng của tánh Phật trong ta. Khả năng nhận biết là mình đang thấy nhưng không có bất kỳ khái niệm nào đi kèm hay che mờ cái thấy của ta. Chúng ta có thể nhận biết những khái niệm như tôi thích, tôi không thích, vân vân, là khác biệt với các cành cây, hoa lá được ta nhìn thấy. Vì sự trong sáng vốn là vô hạn, nên ta có thể cùng lúc tiếp nhận tất cả các thứ khác nhau này mà không trộn lẫn chúng với nhau. Thực ra, sự trong sáng vốn luôn vận hành, ngay cả khi ta không có chủ ý chú tâm đến nó. Khi ta nhận biết mình đang đói hay mệt mỏi, khi ta nhận biết mình đang kẹt xe hay phân biệt quả ớt với hộp phô mát. Không có sự trong sáng, ta sẽ không có khả năng suy nghĩ, cảm giác hay nhận thức gì cả. Thực hành tu tập Samatha hay Sine giúp ta phát triển và trân quý sự trong sáng vốn có của mình. Có nhiều phương pháp tập thiền Samatha hay Sine. Trong những năm qua, có nhiều người muốn tôi đưa ra một hướng dẫn cụ thể từng bước một. Họ hỏi, trước hết tôi phải làm gì, rồi tiếp sau đó, vân vân. Trong những trang sách tiếp theo sau đây, tôi sẽ cố gắng miêu tả phương thức thực hành cụ thể theo từng bước áp dụng cho mỗi một pháp tu cơ bản.
Bước thứ nhất, thiền không đối tượng, sự chú tâm đơn thuần. Phương pháp cơ bản nhất để đạt đến sự chú tâm được gọi là không đối tượng, nghĩa là không chú ý vào bất kỳ một khung cảnh hay khía cạnh nào của kinh nghiệm, mà chỉ quan sát và ngạc nhiên vui thích với sự hiện khởi rồi mất đi của một toàn cảnh bao la. Trong một chuyến du hóa gần đây ở Rio de Janeiro, Brazil, tôi thường tập thể thao bằng cách chạy bộ qua một ngọn đồi cao gần nơi tôi ở. Ngọn đồi này phủ đầy những cây ăn trái đủ loại rậm rạp như rừng. Khoảng giữa đường lên đồi, tôi thường thấm mệt, choáng ngợp vì thời tiết quá nóng ẩm và độ cao của ngọn đồi, cũng như trước khung cảnh chỉ thuần một tán lá xanh đủ loại trải rộng. Nhưng ở một vài nơi thường có sẵn ghế hay băng gỗ để ngồi, tôi thường ngồi trên ghế và nghỉ ngơi, chỉ đơn thuần nhận biết sự mệt mỏi của thân thể và phong cảnh xung quanh. Bạn không cần phải chạy bộ trên mấy ngọn đồi ở Rio de Janeiro để có được cảm giác buông thư và tỉnh giác rộng mở ấy. Bạn có thể trải nghiệm như thế sau khi rửa xong một đống chén bát thật to. Sau khi rửa xong, bạn có thể ngã người trong ghế tựa và thở ra một hơi dài thật nhẹ nhõm. Thân thể bạn có thể mệt mỏi, nhưng tâm thức lúc ấy thật an ổn, hoàn toàn rộng mở, hoàn toàn buông thư. Và bạn thể nhập trọn vẹn vào giây phút hiện tại của hơi thở ra nhẹ nhõm đó. Có thể mấy đứa con của bạn đang ồn ào ở phòng bên cạnh, hoặc có thể bạn đang xem TV với màn hình luôn thay đổi và ngắt quãng bởi những đoạn phim quảng cáo. Nhưng những điều đó không hề ảnh hưởng đến cảm giác buông thư nhẹ nhõm của bạn. Tư tưởng, cảm giác và cảm thọ có thể đến rồi đi, nhưng bạn chỉ đơn thuần quan sát chúng. Bạn chú ý đến chúng một cách nhẹ nhàng, ôn hòa, hay như trong truyền thống Phật giáo thường gọi là sự chú ý đơn thuần. Khi bạn thư giãn với cảm giác buông thư nhẹ nhõm, bạn không làm gì khác hơn là an trụ trong hiện tại rộng mở. Quá khứ, việc rửa chén bát hay chạy bộ trong một khu rừng ở Nam Mỹ đã qua. Và tương lai, những chồng chén khác, khu rừng khác, hóa đơn phải trả, con cái phải dạy dỗ chân chân, còn chưa đến. Ngay tại đây, vào lúc này, chỉ có duy nhất cảm giác nhẹ nhõm của hiện tại. Đó là cách thức để an trụ trong sự chú tâm không đối tượng. Như thể bạn mới vừa hoàn tất một công việc lâu dài, lớn lao hoặc khó khăn. Hãy buông xả và thư giãn. Bạn không cần phải ngăn chặn bất kỳ tư tưởng, cảm xúc hay cảm thọ nào khi chúng nảy sinh, mà cũng không cần phải chạy đuổi theo chúng. Hãy an trú trong giây phút hiện tại của sự buông thư nhẹ nhõm. Nếu tư tưởng, cảm xúc và cảm thọ nảy sinh, chỉ đơn giản là hãy để mình nhận biết chúng, thế thôi. Sự chú tâm không đối tượng không có nghĩa là buông thả tâm thức lang thang không mục đích trong những tưởng tượng, ký ức hay mơ mộng. Bạn có thể không bám víu vào bất kỳ sự việc cụ thể nào, nhưng bạn vẫn tỉnh giác, vẫn hiện hữu cùng với những gì đang xảy ra bây giờ và ở đây. Lấy ví dụ như gần đây, lúc xuống phi trường Denver ở Mỹ, chờ đổi máy bay, tôi đã thấy rất nhiều xe con thoi chở khách qua lại trên một đoạn đường ray ngay trên đầu, đưa hành khách đi từ trạm này sang trạm khác. Tôi ngồi trên ghế nhìn những chuyến xe qua lại, hài lòng với việc ngắm nhìn chúng, đơn giản như những trình hiện đi qua sự nhận biết. Không cần thiết phải đứng lên chạy theo mỗi chuyến xe và thắc mắc, nó đi đâu vậy? Nó từ đâu đến? Từ điểm đầu đến trạm cuối phải mất bao lâu? Không, tôi chỉ đơn thuần nhìn những chuyến xe đi ngang qua thôi. Khi tu tập ở cấp độ chú tâm không đối tượng, chúng ta thật sự trụ tâm trong sự trong sáng tự nhiên của nó, không hề bị biến đổi bởi sự đi qua của những tư tưởng, cảm giác và cảm thọ vật chất. Sự trong sáng tự nhiên này luôn hiện hữu với chúng ta, cũng như không gian luôn hiện hữu quanh ta. Trong một ý nghĩa nào đó, sự chú tâm không đối tượng cũng giống như để mình nhận biết những cành cây tán lá ngay trước mặt, và đồng thời cũng nhận biết khoảng không gian ngay từ đầu đã tạo điều kiện để ta nhìn thấy cành và lá cây ấy. Tư tưởng, cảm xúc, cảm thọ chuyển biến và dao động trong sự tỉnh giác đơn thuần cũng giống như cành, lá cây lay động trong không gian. Hơn thế nữa, cũng giống như trong không gian không hề được xác định bởi những vật thể di chuyển trong đó. Tâm tỉnh giác đơn thuần cũng không hề được xác định hay giới hạn bởi các tư tưởng, cảm xúc và cảm thọ mà tâm ấy nhận biết. Sự tỉnh giác chỉ đơn thuần hiện hữu, thế thôi. Sự chú tâm không đối tượng là an trụ trong sự hiện hữu đơn thuần này, chỉ đơn giản quan sát các tư tưởng, cảm xúc trình hiện chân chân. Khi chúng hiện khởi trên nền hay bên trong bối cảnh không gian, một số người thấy sự thực hành này dễ dàng như ngồi xuống ghế sau khi rửa chén. Một số khác lại thấy thật khó khăn. Bản thân tôi cũng đã từng thấy rất khó. Mỗi khi cha tôi và các bậc thầy khác cố gắng giảng giải về sự chú tâm không đối tượng, tôi luôn thấy khó hiểu và hơi bực tức nữa. Tôi đã không thể nào hiểu được làm sao là có thể quan sát bất kỳ điều gì đang diễn ra như thể đó chỉ là một cuốn phim, hay nói theo như nhiều kinh văn Phật giáo thì chỉ là bóng trăng đáy nước. Trong những lúc vô cùng bất an, các tư tưởng, cảm giác và cảm thọ trong cơ thể của tôi không giống như bóng trăng phản chiếu chút nào. Chúng dường như cực kỳ chắc thật. May mắn thay, còn có những bước tu tập khác để chúng ta có thể được dẫn dắt vào tiến trình của sự nhận thức đơn thuần. Bước thứ hai, chú tâm vào hình sắc. Là những chúng sinh mang thân thể hình sắc, tất nhiên là hầu hết các trải nghiệm của chúng ta đều được đưa vào qua một trong các khả năng nhận biết như mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm và thân xúc chạm. Nhưng vì khả năng nhận biết của năm giác quan, hay nói theo kinh điển Phật giáo là năm thức, chỉ có thể đơn thuần ghi nhận mọi sự nhận biết mà không có sự phân tích, xử lý thông tin. Nên trong Phật học có thêm một thức thứ sáu là ý thức. Khả năng nhận biết thứ sáu hay thức thứ sáu này không nên nhầm lẫn với năng lực siêu nhiên, tức là khả năng thấy biết được việc tương lai hay bất kỳ khả năng bí ẩn nào khác. Ý thức rất tương tự với điều mà các nhà khoa học thần kinh miêu tả như khả năng tổ chức thông tin đã nhận được qua các giác quan và hình thành một khái niệm hay hình ảnh tương ứng trong tâm trí. Ý thức giống như chú chim hiếu động đã được miêu tả trong phần trước, bay nhảy từ cành này sang cành khác, có thể nói là thu nhận quang cảnh nhìn từ mỗi cành cây. Nó cố gắng nhận hiểu ý nghĩa của những thông tin nhận được và bị thôi thúc phải đáp ứng. Tuy nhiên, ta có thể dạy cho chú chim này biết đậu yên một lúc bằng cách chủ động tập trung sự chú ý vào một giác quan nào đó. Nhưng điều đó diễn ra như thế nào? Trong tiến trình kinh nghiệm hàng ngày, tâm thức vốn có khuynh hướng bám víu vào thông tin đến từ các giác quan. Tuy nhiên, thông thường thì chính các thông tin này lại là nguyên nhân làm ta phân tán tâm ý. Vì là những chúng sinh mang thân thể hình sắc, nên ta sẽ thấy việc cố gắng tách rời hoàn toàn khỏi các giác quan hay ngăn chặn những thông tin nhận được từ đó là hoàn toàn vô ích. Phương thức thực tiễn hơn là thân thiện với các thông tin ấy và sử dụng chúng như một phương tiện để làm lắng dịu tâm thức. Như tôi đã được học, sự thân thiện này được thiết lập dễ dàng nhất bằng cách chú tâm vào khía cạnh nhìn thấy được của đối tượng. Ví dụ như một bông hồng, những gì tôi suy nghĩ hay cảm nhận về đối tượng ấy không quan trọng. Bông hồng đẹp, bông hồng xấu, bông hồng chẳng biết đẹp hay xấu. Nếu ta chỉ đơn thuần nhìn vào nó đúng thật như nó đang hiện hữu, ta có thể bắt đầu tách rời được những ý kiến đánh giá của mình ra khỏi kinh nghiệm thấy đơn thuần. Bản thân những ý kiến đánh giá của ta tự chúng không có gì là tốt, xấu hay lẫn lộn. Nhưng khi ta trộn lẫn chúng vào với một đối tượng, tâm thức ta sẽ trở nên rối rắm. Chúng ta sẽ bắt đầu tự hỏi, bông hồng này đẹp hay xấu? Lần cuối tôi thấy một bông hồng là lúc nào nhỉ? Chú chim hiếu động sẽ bắt đầu truyền từ cành này sang cành khác, cố nhận hiểu về bông hồng. Thế nhưng, tự thân bông hồng không phải để cho ta nhận hiểu, chỉ để ta đơn thuần nhìn thấy mà thôi. Thuật ngữ để chỉ việc dùng thị giác như một phương tiện dừng lắng tâm gọi là quán niệm sắc tướng. Nghe có vẻ hơi đáng ngại phải không? Rất nghiêm chỉnh và chính xác. Nhưng thật ra thì quán sắc tướng rất đơn giản. Trong thực tế, ta vẫn thực hành pháp này cả ngày một cách không chủ ý. Mỗi khi ta nhìn một vật gì, chẳng hạn như màn ảnh tivi, một chồng chén thật cao chưa rửa trong bồn nước, hay một người đứng xếp hàng trước mặt khi đi mua thực phẩm. Quán sắc tướng chỉ đơn giản là nâng cao quá trình không chủ ý đó lên mức độ của sự tỉnh giác chủ động. Khi chỉ nhìn vào một đối tượng nhất định với sự chú ý đơn thuần, chú chim hiếu động sẽ đậu yên trên cành cây của nó. Bất luận đối tượng nào mà bạn chọn để nhìn vào, một bông hồng, màn ảnh tivi hay người xếp hàng trước mặt bạn trong tiệm thực phẩm chờ tính tiền, hẳn bạn đã nhận thấy là đối tượng ấy luôn có hai khía cạnh là hình dáng và màu sắc. Bạn có thể chú tâm vào khía cạnh nào tùy thích. Tự thân sự chú tâm ấy không quan trọng. Có người thích hình dáng, người khác lại thích màu sắc. Mục đích ở đây chỉ đơn giản là đặt sự chú ý của bạn vào màu sắc hoặc hình dáng của đối tượng, hướng sự tỉnh giác vào chỗ đơn thuần nhận biết hình dạng hay màu sắc đó mà thôi. Không cần phải nỗ lực tập trung chăm chú đến mức nhận biết từng chi tiết. Nếu cố làm như thế, bạn sẽ căng thẳng, trong khi mục đích của việc quán niệm sắc tướng là buông thư. Hãy thả lỏng sự chú tâm của mình, chỉ giữ vừa đủ sự chú ý để đơn thuần nhận biết bất kỳ đối tượng nào mà bạn nhìn vào. Đối tượng của thị giác chỉ được dùng như một điểm hướng về để giúp tâm có thể dừng lắng, một khởi điểm giúp chú chim nhỏ thôi chuyền cành, ít nhất là trong chốc lát, và hoàn toàn đậu yên. Thực hành phương pháp này như thế nào? Trước hết, tùy hoàn cảnh, hãy chọn bất kỳ tư thế nào bạn thấy thuận tiện hay thoải mái nhất. Sau đó, hãy để tâm buông thư một lúc trong sự chuyên trú không đối tượng. Chỉ đơn thuần quan sát tất cả tư tưởng, cảm thọ vân vân khi chúng hiện khởi. Tiếp theo, chọn một đối tượng để nhìn. Màu tóc của ai đó hoặc kiểu tóc của người ấy, một bông hồng, một quả đào hay mặt bàn làm việc của bạn, và chỉ hướng sự chú tâm vào đấy, nhận biết hình dáng hoặc màu sắc của đối tượng. Bạn không cần phải căng mắt ra nhìn, và nếu cần chớp mắt thì cứ chớp mắt. Thật ra nếu không chớp mắt thì rất có thể mắt bạn sẽ khó chịu, và khi ấy nhìn bất kỳ vật gì cũng thấy có vẻ như vật ấy gây khó chịu cho bạn. Sau một lúc nhìn vào người hay vật nào đó, bạn hãy để tâm trở lại buông thư trong sự chuyên chú không đối tượng. Sau đó trở lại chú ý vào đối tượng trong một lúc, rồi lại buông thư tâm, vân vân. Mỗi khi tu tập dùng đối tượng hình sắc để giúp cho việc an trụ tâm, tôi lại nhớ đến một trong những bài học đầu tiên tôi đã học được từ cha tôi. Sự luân phiên thay đổi giữa thiền quán có đối tượng và loại thiền quán không đối tượng như đã được miêu tả ở phần trước sẽ mang lại lợi ích rất lớn lao. Khi trụ tâm vào một đối tượng, bạn sẽ thấy nó như một cái gì khác biệt hay chia tách với bản thân mình. Nhưng khi bạn buông thư và chỉ trụ tâm trong sự chuyên chú đơn thuần, dần dần bạn sẽ bắt đầu nhận ra rằng bất kỳ điều gì bạn thấy và thấy bằng bất kỳ cách nào cũng chỉ là một hình ảnh tạo thành bởi tư tưởng, ký ức và những giới hạn quy định bởi các giác quan của ta. Nói cách khác, không có sự khác biệt nào giữa những gì được thấy và tâm thức đang nhìn thấy nó. Bước thứ ba, chú tâm vào âm thanh. Việc chú tâm vào âm thanh rất tương tự với chú tâm vào hình sắc, chỉ khác là bạn sử dụng thính giác thay vì thị giác. Hãy bắt đầu bằng cách thuần phục con ngựa thân thể của mình qua việc chọn một tư thế thích hợp nhất, thế ngồi 7 điểm hoặc tư thế 2 điểm. Sau đó dành một chút thì giờ để điều phục người cưỡi ngựa bằng cách để tâm buông thư trong sự chuyên chú không đối tượng, đơn thuần rộng mở sự nhận biết của mình đến bất kỳ điều gì đang xảy ra mà không dính mắc vào một điều cụ thể nào cả. Kế tiếp, hãy dần dần chú tâm vào những âm thanh đang ở gần sự nhận biết của bạn, như tiếng tim đập hay tiếng hơi thở. Bạn cũng có thể thay thế bằng cách chú tâm đến những âm thanh tự nhiên xung quanh mình, như tiếng mưa dỗ vào kính cửa sổ, âm thanh từ TV hay tiếng nhạc vọng sang từ nhà hàng xóm, tiếng động cơ máy bay bay ngang qua bầu trời, hay thậm chí tiếng hót líu lo của những chú chim hiếu động bên ngoài. Không cần thiết phải cố gắng xác định những âm thanh đó là gì, cũng không cần thiết phải nghe cho thật rõ một âm thanh cụ thể nào. Nhưng thực tế sẽ dễ dàng hơn khi để mình nhận biết mọi âm thanh bạn nghe được. Điểm cốt yếu là duy trì một nhận thức giản dị và đơn thuần về âm thanh khi nó đập vào tai bạn. Giống như những đối tượng hình sắc, âm thanh cũng chỉ được dùng là một điểm hướng về để giúp tâm dừng lắng. Tương tự như với pháp quán hình sắc, rất có thể bạn sẽ thấy mỗi lần thiền tập chỉ chú tâm đến âm thanh xung quanh được một vài giây và rồi tâm thức bắt đầu tản mạn. Điều này rất bình thường và thật ra rất tốt. Sự tản mạn này có tác dụng như một tín hiệu. Cũng như việc ngủ gục xuống trên bồ đoàn báo rằng bạn đã trở nên quá thả lỏng, quá buông thư. Con ngựa đã chở người kỵ mã chạy rong, hay có lẽ người kỵ mã đã chạy rong cùng với con ngựa. Khi khám phá là tâm đang tản mạn, bạn chỉ cần đưa mình về với sự chuyên chú rộng mở và trở lại chú tâm vào các âm thanh một lần nữa. Hãy để tâm mình luân phiên thay đổi giữa sự chú tâm vào âm thanh và sự đơn thuần, để an trụ trong trạng thái buông thư của thiền rộng mở. Một trong những lợi điểm của thiền quán âm thanh là nó có thể giúp bạn dần dần buông bỏ thói quen gán ghép ý nghĩa cho những âm thanh đa dạng mà bạn nghe được. Nhờ tu tập, bạn sẽ biết cách lắng nghe mà không cần thiết phải đáp ứng bằng cảm xúc với những nội dung được nghe. Khi quen dần với sự đơn thuần chú ý đến âm thanh chỉ đơn giản vì đó là âm thanh, bạn sẽ thấy mình có khả năng lắng nghe những lời chỉ trích mà không giận dữ hay bào chữa, và có thể nghe những lời khen ngợi mà không trở nên quá tự mãn hay phấn khích. Có một thanh niên khi đến dự một buổi lễ lớn ở Srapling đã tìm gặp tôi để trình bày một bất ổn với âm thanh. Anh ta giải thích: "Con nhạy cảm lắm, con cần sự yên tĩnh để có thể tu tập thiền. Con đã thử bằng cách đóng kín các cửa sổ, nhét bông gòn vào tai, nhưng tiếng động vẫn cứ lọt vào. Chúng làm cho con không tập trung được. Ban đêm thì tệ hại hơn nhiều với tiếng sủa của cả một bầy chó. Có rất nhiều chó hoang sống quanh tu viện và chúng có thói quen sủa không ngừng, cắn lộn với nhau và tự bảo vệ chống lại những con thú săn mồi khác." Người thanh niên nói tiếp: "Con không ngủ được. Vì như đã nói, con rất nhạy cảm với âm thanh. Con thực sự muốn tham dự vào khóa thiền tập thể hôm nay. Nhưng con không sao ngủ được, con phải làm gì đây?" Tôi dạy anh ta thiền quán âm thanh, dùng âm thanh làm phương tiện để chú tâm và dừng lắng tâm. Tuy nhiên ngày hôm sau, anh ta trở lại phòng tôi và nói: "Điều thầy dạy có giúp được con đôi chút, nhưng không nhiều lắm. Mấy con chó làm con thức cả đêm. Như con đã cố giải thích, con thực sự nhạy cảm với âm thanh." Tôi bảo anh ta: "Vậy thì tôi cũng không làm gì được nhiều hơn. Tôi không thể giết mấy con chó và cũng không thể chữa cho anh bệnh nhạy cảm với âm thanh." Ngay lúc ấy, tiếng còng rền vang cho buổi lễ puja, một loại lễ hội cúng dường tập thể giống như những nghi lễ cử hành trong các truyền thống tôn giáo khác. Lễ hội cúng dường puja của Tây Tạng thường luôn đi kèm với tiếng trống, kèn, chập chỏa và tiếng xướng tụng tập thể, tất cả tập hợp thành một sự ồn náo. Những âm thanh hỗn tạp chói tai này ngày xưa thường làm cho tôi kinh hoàng đến mức lên cơn bất an hay khủng hoảng. Thế nhưng khi nhìn về phía sau chánh điện, tôi thấy anh chàng quá nhạy cảm với âm thanh đang ngồi xếp bằng ngủ, cả người ngã gục xuống phía trước. Giữa lúc âm thanh buổi lễ đạt đến chỗ cao trào âm ỉ nhất, anh ta vẫn ngủ say sưa. Vào lúc kết thúc nghi lễ, chúng tôi lại gặp nhau nơi cửa chánh điện. Tôi hỏi anh chàng làm sao lại có thể ngủ được trong tất cả sự nhộn nhịp rộn ràng ấy. Anh ta suy nghĩ một hồi rồi trả lời: "Con nghĩ là vì con đã không thấy chống kháng với những âm thanh loại này. Chúng chỉ là một phần của lễ hội cúng dường thôi mà." Tôi gợi ý: "Có lẽ vì anh đã quá mệt sau nhiều đêm không ngủ chăng?" Anh ta đáp: "Không, con nghĩ rằng con vừa mới học biết được rằng sự nhạy cảm của con với âm thanh chỉ là một câu chuyện do con tự đặt ra và ám ảnh mình. Một ý niệm có lẽ đã được nhét vào đầu con từ thuở nhỏ." Tôi hỏi: "Thế thì đêm nay anh định sẽ làm gì?" Anh ta mỉm cười: Có lẽ con sẽ lắng nghe lũ chó như thể đó là một loại lễ hội puja của chúng. Hôm sau, anh ta đến phòng tôi, hãnh diện kể rằng anh đã ngủ như một đứa bé. Anh nói, con nghĩ là con đã từ bỏ được sự bám chấp vào ý tưởng mình quá nhạy cảm với âm thanh. Tôi thích câu chuyện này vì nó minh họa cho một nguyên tắc quan trọng. Chúng ta bị cảm thọ quấy nhiễu tùy theo mức độ ta chống kháng với chúng. Anh thanh niên này qua tu tập đã phát hiện được rằng âm thanh mà ta nghe cũng giống như âm nhạc của một lễ hội puja toàn cầu, một buổi lễ mừng cho khả năng nghe của chúng ta.